Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 3 tháng 8 năm 2022. Thêm hai quốc gia châu Âu thông báo dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam vì thiếu thông tin nơi sinh, tương tự như lý do mà Đức đưa ra khi từ chối cấp thị thực cho người Việt mang hộ chiếu mới. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda sau 11 năm từ khi hạ sát Bin Laden. Nga cho rằng Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Ukraine. Đài Loan dùng các cơ sở công cộng làm nơi trú ẩn để đề phòng Trung Quốc tấn công.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 1 tháng 8 phát đi công điện mới nhất về bệnh đậu mùa khỉ, trong đó yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, theo cổng thông tin chính phủ VTP News, ông Chính còn kêu gọi các địa phương có cửa khẩu thực hiện việc giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch. Thêm nữa, tin cho hay, công điện cũng yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch kịch bản, đáp ứng, tổ chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Công điện cũng nói là Việt Nam cần chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp là sớm một bước, cao hơn một mức, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân. Trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như COVID-19, sốt xuất huyết, theo VTP News. Thủ tướng Việt Nam gửi công điện trên ít ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Tin cho hay tới nay có ít nhất 18.000 ca mắc tại 78 quốc gia, trong đó có 5 trường hợp tử vong, và một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore đã có người nhiễm. Việt Nam tới nay chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Trong một diễn biến liên quan, như với tiếng Việt đã đưa tin, hôm 29 tháng 7, đại diện Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết cơ quan này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để tăng cường năng lực phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Ông Eric Zuban, Giám đốc Quốc gia CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu với báo giới rằng việc hợp tác này đã diễn ra từ ngày 1 tháng 6 với nhiều hình thức từ sàng lọc đến theo dõi, chẩn đoán và xét nghiệm.
Cộng hòa Séc hôm 2 tháng 8 thông báo dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, ngay sau khi Tây Ban Nha đưa ra thông báo tương tự vì lý do thiếu thông tin nơi sinh trong hộ chiếu. Trước đó vào ngày 27 tháng 7, Đức là quốc gia đầu tiên thông báo không công nhận hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam vì hộ chiếu thiếu thông tin nơi sinh, khiến cho phía Đức không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì nhiều trường hợp trùng họ. Trong thông cáo ngày 2 tháng 8, Đại sứ quán Séc tại Việt Nam nói, hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Vì vậy, Cộng hòa Séc đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu và dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam chiều 1 tháng 8 cũng đưa ra thông báo không thể cấp visa cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới và giải thích rằng hộ chiếu mẫu mới không thể hiện thông tin nơi sinh của người mang. Đây là thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin thị thực vào các nước thuộc khối Schengen. Thông báo nói thêm rằng quy định hiện hành không cho phép cấp thị thực Schengen cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực. Trả lời báo chí Việt Nam vào ngày 2 tháng 8, lãnh đạo Cục xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an nói rằng những vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới của Việt Nam đang được đơn vị của Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao làm việc với các nước phối hợp giải quyết. Tờ Zin dẫn lời đại diện Cục xuất nhập cảnh nói, tất cả đang nỗ lực giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời thêm rằng Khi có thông tin cụ thể, đơn vị phát ngôn của Bộ Công an sẽ công bố. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, sau khi Đức thông báo không công nhận mẫu hộ chiếu mới, cục này khẳng định hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, với chất lượng cao hơn, an toàn hơn và chống gian lận. Như vậy, tính cho đến tối 2 tháng 8, đã có 3 quốc gia trong số 26 nước thuộc khối Schengen thông báo không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam. Khối này hiện đã bãi bỏ việc kiểm soát biên giới, cho phép đi lại tự do giữa các nước thành viên và người mang thị thực Schengen được phép lưu trú tại các nước trong khối tối đa 90 ngày trong mỗi chu kỳ nửa năm. Tuy nhiên, việc một số quốc gia trong khối dừng cấp thị thực cho mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam đang đặt ra nhiều vấn đề khó khăn, trở ngại cho công dân Việt Nam khi đi lại trong khu vực này. Đại sứ quán Tây Ban Nha cho biết, các cơ quan chức năng của nước này đang phối hợp cùng với các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen để phân tích kỹ thuật mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Vì vậy, Đại sứ quán sẽ dừng tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen. Việc này sẽ kéo dài cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối đưa ra quyết định về việc có tiếp nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam hay không. Trong khi đó, mẫu hộ chiếu cũ màu xanh lá cây của Việt Nam vẫn được các nước chấp nhận cho việc xin thị thực Schengen như bình thường.
Trước sức ép từ dư luận đòi hỏi sự minh bạch về vụ nữ sinh bị ô tô do một thiếu tá quân đội điều khiển tông chết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận hôm 2 tháng 8 thừa nhận sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn ở nạn nhân và đại diện Bộ Công an cho biết có đủ cơ sở để khởi tố vụ án. Vụ tai nạn xảy ra cách đây hơn một tháng khi ông Hoàng Văn Minh, cán bộ trung đoàn 937 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam, lái xe ô tô chuyển làn đường và va vào Hồ Hoàng Anh, một nữ sinh lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận. Vụ va chạm khiến nạn nhân bị hất văng về phía trước và tử vong sau khi đập đầu xuống đường. Video về vụ tai nạn ghi lại từ camera an ninh được người dùng mạng xã hội lan truyền cho thấy ông Minh, cấp bậc thiếu tá, đi tới quan sát nạn nhân bằng thái độ bị cho là vô cảm. Sau đó 2 tuần, gia đình nạn nhân được thông báo từ công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, trong đó kết luận rằng có nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hoàng Anh. Tuy nhiên, bố của nạn nhân, ông Hồ Hoàng Hùng, đã bày tỏ với truyền thông trong nước sự bức xúc của gia đình về việc thu thập mẫu máu của con gái ông mà không có sự chứng kiến của họ và đại diện các cơ quan chức năng. Ông Hùng đã gửi đơn lên công an và các lãnh đạo khác của tỉnh để khiếu nại về điều mà ông cáo buộc là có sai lệch trong hồ sơ vụ tai nạn khiến con gái ông tử vong. Thông tin về vụ việc đã dẫn đến cơn bão dư luận trên mạng xã hội. Trước những bức xúc từ cả công chúng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, ông Trương Khắc Chí, hôm 2 tháng 8 thừa nhận rằng quá trình trả kết quả nồng độ cồn nữ sinh bị tông chết có sai sót dẫn đến kết quả không đáng tin cậy, theo Vietnamnet. Kết quả nồng độ cồn trong máu của nạn nhân mà bệnh viện đưa ra là 0,79mg trên 100ml được cho là cao, nhưng ông Chí nói tại buổi họp báo hôm 2 tháng 8 rằng kết quả này không tin cậy do kỹ thuật viên đã sai sót bỏ qua công đoạn thực hiện nội kiểm. Tuy nhiên, theo Vietnamnet, ông Chí khẳng định rằng tất cả xét nghiệm khác được làm đúng quy trình. Trang thông tin điện tử chính phủ trích dẫn văn bản giải trình của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận xác nhận rằng xét nghiệm nồng độ cồn nạn nhân Hoàng Anh chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của nạn nhân. Giám đốc bệnh viện ông Thái Phương Phiên được trang tin này trích lời nói rằng ông mong gia đình tha thứ sai sót của nhân viên bệnh viện trong quá trình xét nghiệm. Cũng trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 8, Phó trưởng Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Thượng tá Hà Công Sơn cho biết đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án theo Trinh News. Ông Sơn được Trinh News trích lời cho biết rằng cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Minh là lái xe chuyển hướng không an toàn và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Vẫn theo ông Sơn, ông Minh đã thừa nhận có sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Trong khi đó, ông Sơn cho biết rằng nạn nhân đi đúng làn đường và tốc độ cho phép. Vụ án đang được cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không Không quân thụ lý, theo Trinh News. Trước cuộc họp báo hôm 2 tháng 8, dư luận trên mạng xã hội lên án cái mà họ cho là một nỗ lực đổ vấy trách nhiệm cho nạn nhân, nhất là việc đưa ra kết quả nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hoàng Anh. Nhiều người dùng mạng xã hội lên tiếng về những dấu hiệu của việc người có chức có quyền bao che cho nhau và tìm cách làm chìm xuồng vụ tai nạn. Sau khi Bệnh viện Ninh Thuận thừa nhận sai sót và vụ án có khả năng được khởi tố, một Facebooker tên Võ Ngọc Ánh bày tỏ rằng chính nhờ sự phản ứng của công dân mạng đã mang lại những dục dịch bước đầu theo hướng đem lại công lý sự thật. Người dùng mạng này còn viết thêm rằng người Việt không tiếng nói trên lá phiếu, tính quyết định trong các chính sách của chính quyền. Chỉ còn trên không gian mạng là chưa bị chính quyền hoàn toàn tước đoạt về thái độ trước cái đúng, sai và bất bình.
Hoa Kỳ và Việt Nam mới tổ chức đối thoại an ninh năng lượng thường niên lần thứ tư tại thủ đô Washington, D.C. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, trong cuộc họp hôm 29 tháng 7, hai bên thảo luận về các chủ đề quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu, bao gồm gió ngoài khơi, hydrogen, thị trường năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả và quy hoạch truyền tải. Cơ quan ngoại giao này cho biết rằng năng lượng là một nền tảng của mối quan hệ song phương hai nước và rằng Hoa Kỳ mong muốn hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam nhằm loại trừ carbon trong ngành công nghiệp năng lượng theo kế hoạch phát triển năng lượng 8. Chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể trở thành mô hình đổi mới năng lượng sạch cho khu vực ASEAN, Đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook. Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ của nước này tại thủ đô Washington DC, viết trên Twitter rằng ông vui mừng cùng phái đoàn Việt Nam tham dự cuộc đối thoại an ninh năng lượng lần thứ tư. Ông Dũng cũng cho biết thêm rằng phía Việt Nam kỳ vọng sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với chính phủ Mỹ nhằm triển khai các mục tiêu về khí hậu và bảo đảm an ninh năng lượng. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, theo Bộ Công Thương Việt Nam, trong khuôn khổ của cuộc đối thoại lần này, tập đoàn AES của Hoa Kỳ đã bày tỏ mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam với tổng kinh phí là 13 tỷ đô la, công suất dự kiến là 4.000 MW. Bộ này nói thêm rằng dự án này sẽ đóng góp vào kế hoạch giảm phát thải carbon của Việt Nam và đạt được mục tiêu cam kết tại hội nghị COP26. Trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hồi tháng 2 năm nay đã lên tiếng đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ tài chính kỹ thuật cho Việt Nam để đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050 như cam kết tại hội nghị COP26 theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News. VGP News đưa tin ông Minh nhấn mạnh vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược giữa hai nước và nói rằng nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của chính phủ Việt Nam để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, carbon thấp.
Các trang tin tôn giáo đang kêu gọi cộng đồng quan tâm đến các tín đồ Thiên Chúa giáo người Hờ Mông tại Việt Nam sau khi tờ Morning Star News tường thuật về các cuộc đàn áp nghiêm trọng đang được tiến hành tại tỉnh Nghệ An nhắm vào người Hờ Mông theo đạo Thiên Chúa. Tờ Morning Star dẫn lời các lãnh đạo tôn giáo địa phương nói rằng ở tỉnh miền Trung Việt Nam, các quan chức thi đua với nhau một cách không có lương tâm hay tình người để tạo ra vùng không có Cơ Đốc giáo hoạt động. Giới hữu trách được mô tả luôn gây áp lực mạnh lên những người thân của các tín đồ để đuổi họ ra khỏi nhà, loại họ khỏi gia đình, khỏi nguồn sinh kế và cộng đồng mà không có gì trên người ngoài bộ quần áo đang mặc. Tờ báo cho biết một số tín đồ đã bị buộc phải chia lìa khỏi vợ chồng và con cái, nhà cửa, ruộng vườn, đôi khi thậm chí phải trả lại cả nhẫn cưới nếu họ kiên quyết giữ đức tin của mình. Sau khi sự việc xảy ra, các quan chức phủi bỏ trách nhiệm và nói rằng đây hoàn toàn là vấn đề của gia đình. Nhiều nhân chứng được tờ báo phỏng vấn cho biết, cuộc trấn áp âm thầm này đã diễn ra trong nhiều năm và đặc biệt là tại tỉnh Nghệ An. Các tổ chức tôn giáo nói rằng, những vụ vi phạm tự do tôn giáo tồi tệ nhất đang diễn ra ở các xã Hùi Tụ và Na Ngoi thuộc huyện Kỳ Sơn. Các lực lượng bao gồm quan chức địa phương và công an thường xuyên đến bắt nạt và đe dọa các tín đồ, thậm chí vào ban đêm buộc họ phải quay lại thờ cúng thần linh, nếu không sẽ bị tịch thu gia súc, hoa màu, ruộng đồng, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bị lục soát nhà cửa và cắt điện, một số người còn bị bắt giam. Các lãnh đạo tôn giáo kêu gọi nhà chức trách và cộng đồng quốc tế hãy can thiệp khẩn cấp cho các tín đồ của họ, những người đang bị bắt bớ và đàn áp khắc nghiệt. Trong phúc trình năm 2021 về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ nhận định chính quyền Việt Nam vẫn liên tục bắt hại các nhóm tôn giáo độc lập, vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống và dùng hội Cờ Đỏ để công kích các chức sắc tôn giáo có quan điểm khác với quan điểm của nhà nước. Ủy ban này cũng tái đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần được quan tâm đặc biệt. Phản hồi về các đánh giá trên, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Phúc trình còn có một số nội dung đánh giá thiếu khách quan, không công bằng, và Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã đến Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, trên một máy bay quân sự của Mỹ vào tối ngày thứ Ba. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một chủ tịch Hạ viện Mỹ trong 25 năm qua và có nguy cơ đẩy quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh xuống thấp hơn nữa. Bà Pelosi và phái đoàn của bà rời khỏi một máy bay vận tải của Không quân Hoa Kỳ tại sân bay Tùng Sơn ở trung tâm thành phố Đài Bắc và được đón tiếp bởi Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp và Sandra Woodkirk, đại diện hàng đầu của Mỹ tại Đài Loan. Chuyến thăm của phái đoàn quốc hội chúng tôi tới Đài Loan tôn vinh cam kết kiên định của Mỹ đối với việc hỗ trợ nền dân chủ năng động của Đài Loan, bà Pelosi nói trong một phát biểu ngay sau khi hạ cánh. Sự đoàn kết của Mỹ với 23 triệu người dân Đài Loan ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết khi thế giới đối mặt với sự lựa chọn giữa chế độ chuyên quyền và dân chủ. Bà Pelosi hiện đang công du châu Á với các chuyến thăm đã được công bố đến Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chặng dừng ở Đài Loan của bà không được công bố, nhưng đã được nhiều người dự đoán. Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã áp sát đường phân chia eo biển Đài Loan vào ngày thứ Ba trước khi bà đến, khi giới lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo về chuyến thăm của bà Pelosi, người đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách kế vị Tổng thống Mỹ và là người lâu nay hay chỉ trích Bắc Kinh. Trong những lời lẽ đanh thép mới nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày thứ Ba nói rằng các chính trị gia Mỹ đùa với lửa về vấn đề Đài Loan sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mỹ ngày thứ Hai cho biết họ sẽ không e sợ điều mà họ nói là Trung Quốc uy hiếp vũ lực. Một người nắm rõ lịch trình du hành của bà Pelosi cho biết hầu hết các cuộc gặp gỡ của bà Pelosi bao gồm với Tổng thống Thái Anh Văn theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư, Reuters cho biết. Bốn nguồn tin nói theo lịch trình vào chiều ngày thứ Tư, bà sẽ gặp một nhóm các nhà hoạt động lên tiếng mạnh mẽ về thành tích nhân quyền của Trung Quốc. Bà Pelosi, 82 tuổi, là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cả hai đều là thành viên của Đảng Dân Chủ, và bà là nhà lập pháp chủ chốt, dẫn dắt nghị trình lập pháp của ông tại Quốc hội Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói họ không có bình luận gì về các tin tức cho biết về kế hoạch du hành của bà Pelosi, trong khi văn phòng của bà cũng không lên tiếng. Với căng thẳng vốn đã lên cao, một số chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay gần đường phân cách giữa eo biển Đài Loan vào sáng ngày thứ Ba, trước khi rời đi vào cuối ngày, một nguồn tin nói với Reuters. Một số tàu chiến của Trung Quốc cũng đã đến gần đường phân cách không chính thức kể từ hôm thứ Hai và vẫn ở đó, nguồn tin cho biết. Người này nói máy bay Trung Quốc liên tục thực hiện các động tác chiến thuật chạm vào đường phân cách và quay trở lại phía bên kia eo biển, trong khi máy bay Đài Loan trong tư thế sẵn sàng nghênh cản ở gần đó. Máy bay của cả hai bên đều không vượt qua đường phân cách. Bốn tàu chiến của Mỹ, bao gồm cả hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, đã được bố trí ở vùng biển phía đông Đài Loan trong một sự di chuyển mà Hải quân Mỹ gọi là các cuộc triển khai định kỳ. Một quan chức Hải quân Mỹ nói với Reuters rằng tàu sân bay này đã quá cảnh Biển Đông và hiện đang ở biển Philippines, nằm ở phía đông Đài Loan và Philippines và phía nam Nhật Bản. Nó đang hoạt động cùng với tàu tuần dương trang bị phi đạn điều hướng USS Antietam và tàu khu trục USS Higgins cùng với tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cũng trong khu vực. Kể từ tuần trước, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận khác nhau, bao gồm cả các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, Hoàng Hải và Bột Hải nhằm phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Trung Quốc coi các chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới Đài Loan là một tín hiệu khích lệ cho phe ủng hộ độc lập trên hòn đảo dân chủ tự quản này. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thu phục. Đài Loan bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng theo luật bắt buộc phải cung cấp cho hòn đảo này các phương tiện để tự vệ.
Đài Loan đang chuẩn bị các nơi trú ẩn tránh không kích trong lúc căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine làm dấy lên lo ngại về khả năng Trung Quốc tấn công hòn đảo dân chủ này. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và đã tăng cường hoạt động quân sự trên không và trên biển xung quanh hòn đảo. Đài Loan thề sẽ tự vệ và đã ưu tiên tăng cường phòng thủ với các cuộc tập trận quân sự và phòng thủ dân sự thường xuyên. Công tác chuẩn bị bao gồm chỉ định các địa điểm trú ẩn, nơi mọi người có thể tìm đến ẩn nấp nếu tên lửa Trung Quốc bắn vào. Đó không phải là các bong ke chuyên dụng, mà là các không gian dưới lòng đất như bãi đậu xe trong tầng hầm, hệ thống tạo điện ngầm và các trung tâm mua sắm ngầm. Thủ đô Đài Bắc của Đài Loan có hơn 4.600 nơi trú ẩn như vậy, vốn có thể chứa khoảng 12 triệu người, gấp hơn 4 lần dân số thành phố. Cô Harmony Wu, 18 tuổi, bày tỏ ngạc nhiên khi biết khu mua sắm dưới lòng đất, nơi cô và những thanh niên khác gần đây đang tập các vũ điệu, sẽ bị biến thành nơi trú ẩn không kích trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy có thể hiểu tại sao. Có nơi trú ẩn là hết sức cần. Chúng tôi không biết khi nào chiến tranh có thể xảy ra, và những nơi như vậy sẽ giúp cho chúng tôi được an toàn. Cô Wu nói tại địa điểm gần một ga tàu điện ngầm ở Đài Bắc. Chiến tranh vốn tàn khốc. Những người như chúng tôi chưa bao giờ trải qua nên chúng tôi không sẵn sàng, cô nói. Các quan chức Đài Bắc đã cập nhật dữ liệu của họ về các nơi trú ẩn được chỉ định, thông báo vị trí trên một ứng dụng điện thoại thông minh và khởi động chiến dịch tuyên truyền trên app feed và mạng xã hội để đảm bảo mọi người biết nơi trú ẩn gần nhất. Lối vào nơi trú ẩn được gắn biển màu vàng, có kích thước một tờ giấy A4 và ghi sức chứa tối đa bao nhiêu người. Một quan chức cấp cao tại cơ quan phụ trách trú ẩn của thành phố cho biết những gì diễn ra ở châu Âu đã đem lại cho họ cảm giác cấp bách. Hãy nhìn vào cuộc chiến ở Ukraine, ông Abercrombie Young, giám đốc văn phòng quản lý các tòa nhà, nói với Reuters. Không có gì đảm bảo người dân vô tội sẽ không bị trúng đạn, ông nói, và nói thêm đó là lý do tại sao công chúng phải được thông báo. Mọi công dân nên có nhận thức về khủng hoảng. Chúng tôi cần có nơi cư trú ẩn trong trường hợp bị quân Cộng sản Trung Quốc tấn công. Tháng trước, Đài Loan đã tổ chức một cuộc diễn tập phòng không toàn diện trên khắp hòn đảo lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19 làm gián đoạn các cuộc tập trận thường xuyên. Trong số các hướng dẫn cho người dân trong trường hợp tên lửa bắn tới là xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm và dùng hai tay che mắt và tai trong khi vẫn mở miệng để giảm thiểu tác động của sóng công phá. Một số người ủng hộ phòng thủ dân sự nói cần phải làm nhiều hơn nữa. Theo luật, nhà chức trách phải giữ cho các nơi trú ẩn sạch sẽ và luôn mở cửa, nhưng không phải dự trữ thức ăn và nước uống trong đó. Các nhà nghiên cứu tại Quốc hội hồi tháng 6 đã kêu gọi trang bị nguồn cung khẩn cấp cho các nơi trú ẩn. Ông Wu Enoch, thuộc đảng Dân Tiến cầm quyền, nói công chúng phải chuẩn bị gói đồ thiết yếu cho sinh tồn để mang theo khi đến nơi trú ẩn.
Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri trong một cuộc không kích ở Afghanistan vào cuối tuần qua, Tổng thống Joe Biden cho biết ngày thứ Hai. Đây là đòn giáng mạnh nhất vào tổ chức khủng bố này kể từ khi người sáng lập Osama bin Laden bị hạ sát hồi năm 2011. Zawahiri, một bác sĩ phẫu thuật người Ai Cập bị Mỹ truy nã với khoản tiền treo thưởng 25 triệu đô la, đã giúp điều phối vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, giết chết gần 3.000 người. Các quan chức Mỹ phát biểu với điều kiện ẩn danh cho biết Zawahiri chết sau một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào lúc 6 giờ 18 phút sáng hôm Chủ nhật. Giờ đây công lý đã được thực thi và thủ lĩnh khủng bố này không còn nữa, ông Biden nói trong một phát biểu từ Nhà Trắng. Bất kể là mất bao lâu, bất kể là các người trốn ở đâu, nếu các người là mối nguy cho người dân của chúng tôi, Mỹ sẽ tìm ra các người và tiêu diệt các người. Tình báo Mỹ xác định với độ tin cậy cao thông qua nhiều luồng thông tin tình báo rằng người đàn ông bị giết là Zawahiri, một quan chức chính quyền cao cấp nói với các phóng viên. Ông ta bị giết trên ban công của một căn nhà an toàn ở Kabul mà ông ta ở chung với các thành viên khác trong gia đình của mình. Không có thương vong nào khác. Ông Biden cho biết Zawahiri là chủ mưu đằng sau hoặc đóng vai trò chính trong các vụ tấn công vào tàu USS Cole và các đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania. Zawahiri tiếp tục đề ra mối nguy hiện hữu đối với người Mỹ, lợi ích và an ninh quốc gia của Mỹ, quan chức này nói trong một cuộc gọi cung cấp thông tin. Cái chết của ông ta giáng một đòn mạnh vào Al-Qaeda và sẽ làm suy thoái khả năng hoạt động của nhóm này. đã có những tin đồn về cái chết của Zawahiri vài lần trong những năm gần đây, và ông ta được cho là có sức khỏe kém. Cái chết của ông ta khơi ra những câu hỏi về việc liệu Zawahiri có nhận được sự bảo vệ từ Taliban hay không sau khi họ tiếp quản Kabul vào tháng 8 năm 2021. Quan chức này cho biết các quan chức cao cấp của Taliban có biết về sự hiện diện của ông ta trong thành phố và nói Mỹ kỳ vọng Taliban tuân theo một thỏa thuận không cho phép các chiến binh Al-Qaeda tái lập cứ địa trong nước. Cuộc không kích bằng máy bay không người lái là cuộc tấn công đầu tiên được biết đến của Mỹ ở Afghanistan kể từ khi binh sĩ và các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này vào tháng 8 năm 2021. Cuộc không kích có thể củng cố sự khả tín của những bảo đảm của Washington rằng Mỹ vẫn có thể ứng phó với các mối đe dọa từ Afghanistan mà không cần hiện diện quân sự ở nước này. Trong một phát biểu, phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid xác nhận một cuộc không kích đã diễn ra và lên án mạnh mẽ, gọi điều này vi phạm các nguyên tắc quốc tế. Zawahiri kế nhiệm Bin Laden trở thành thủ lĩnh Al-Qaeda sau nhiều năm trong vai trò là người tổ chức và người hoạch định chiến lược chính của nhóm này. Nhưng ông ta thiếu sự lôi cuốn và sự cạnh tranh từ các chiến binh nhà nước Hồi giáo kình địch đã cản trở khả năng của ông ta khơi gợi các cuộc tấn công gây chấn động nhắm vào phương Tây. Các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ ở Mỹ đã ca ngợi cuộc không kích. Thế giới an toàn hơn khi không có ông ta, và cuộc không kích này cho thấy cam kết không ngừng của chúng tôi truy lùng tất cả những kẻ khủng bố gây ra vụ 11 tháng 9 và những kẻ tiếp tục đề ra mối nguy cho lợi ích của Mỹ, thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Marco Rubio nói. Quan chức cao cấp của Mỹ cho biết tìm ra Zawahiri là kết quả của công tác chống khủng bố kiên trì.
Mỹ cáo buộc Nga sử dụng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine làm lá chắn hạt nhân bằng cách bố trí quân đội ở đó, làm cho quân Ukraine khó có thể bắn trả và có nguy cơ gây ra tai nạn hạt nhân khủng khiếp. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ quan ngại sâu sắc rằng nhà máy Zaporizhia, nơi Nga bị cáo buộc nã pháo gần một cách nguy hiểm hồi tháng 3, hiện là căn cứ quân sự mà Nga dùng để bắn vào quân Ukraine gần đó. Tất nhiên quân Ukraine không thể bắn trả. Nếu không sẽ có tai nạn nhà máy hạt nhân khủng khiếp, ông Blinken nói trước báo giới sau cuộc đàm phán không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 1 tháng 8. Các hành động của Nga đã đi xa hơn cả việc sử dụng lá chắn con người, ông Blinken nói, và gọi đó là lá chắn hạt nhân. Tại cuộc đàm phán ở New York, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Mykola Tochinsky cho biết cần có các hành động chung mạnh mẽ để ngăn chặn thảm họa hạt nhân và kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng cửa bầu trời đối với các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine bằng các hệ thống phòng không.
Nga nói hôm thứ Ba 2 tháng 8 rằng Mỹ, cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine vì các nhân viên tình báo Mỹ duyệt và điều phối các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhắm vào lực lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Quân báo Ukraine, đã công nhận với báo Telegraph rằng Washington điều phối các cuộc tấn công bằng pháo phản lực HIMARS. Tất cả những điều này chứng minh mà không thể phủ nhận được rằng Washington, trái với tuyên bố của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga nói. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng nói rằng ông muốn Ukraine đánh bại Nga và ông đã cung cấp vũ khí trị giá hàng tỷ đô la cho Kyiv. Nhưng các quan chức Mỹ cũng không muốn có một cuộc đối đầu trực tiếp giữa binh sĩ Mỹ và Nga. Tình báo Mỹ ước tính cho đến nay khoảng 15.000 lính Nga đã mất mạng ở Ukraine, bằng tổng số người của Liên bang Xô Viết chết trong thời gian Moscow chiếm đóng Afghanistan vào giai đoạn 1979-1989. Theo ước tính của Mỹ, tổn thất của Ukraine có lẽ ít hơn một chút so với con số của Nga. Cả Ukraine lẫn Nga đều không đưa ra ước tính chi tiết về thiệt hại của họ.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.